Rồi nếu mà thêm một cái nghĩa nữa, không? Nghĩa là sao? Nghĩa là người mà đi tìm vàng bạc đó, trân châu đó, vào trong biển lớn, gặp gió lớn đây tức là dịch cái chữ Hán gọi là hắc phong đó, hắc phong là gió đen đây nói dịch ra gió lớn đó, thổi ghe thuyền trôi vào trong nước Quỷ La Sát, không? Thì có người á, niệm Quan Âm thì liền được thoát khỏi, phải không? À, như vậy thì quý vị thấy à, cái chỗ này á, thì bây giờ chắc mình ít thấy rồi ha. Quỷ nước Quỷ La Sát ở đâu tìm không ra, nhưng mà sự thật là quanh mình, là ở quanh mình đó gió lớn hay là gió đen đó là muốn chỉ cái gì à, cho nên ở chỗ này có một lần ông tướng công mà vua địch đó, ông hỏi ngài thiền sư Đạo Thông, ngài Đạo Thông tức là ngài đắc pháp với ngài Mã Tổ đó, hỏi với thế nào là gió đen mà thổi thuyền bè trôi dạt vào trong nước Quỷ La Sát. À, thì ở đây ngài Đạo Thông đó, ngài không có giải thích theo cái danh từ theo chữ nghĩa. Nếu mà người giải thích theo chữ nghĩa thì giải thích là gió đen là thế này thế kia, phải không? Còn trôi vào nước Quỷ La Sát là tức là cái nước chỗ nước quỷ mà nó hay ăn thịt người đó, phải không? Nhưng mà đây thì ngài Đạo Tông ngài không có giải thích vậy. Khi hỏi như vậy thì ngài Đạo Tông ngài nói rằng à, cái gã khách du địch này à, hỏi cái việc ấy làm gì? Không? Một ông tướng, không? Mà khi mà hỏi vậy đó mà bị nghĩa là à, gọi lại mà một cách giống như là hạ hạ bệ vậy đó. Hỏi cái gã khách này hỏi cái đó làm gì, không? Thì ông vua địch ông đỏ mặt liền, hay đó đỏ mặt liền và tự ái liền, phải không? À, thì vừa đỏ mặt á thì ngài Đạo Tông ngài liền chỉ đó, ngài bảo à, chính cái đó, đó là trôi vạt vào trong nước là Quỷ La Sát, phải không? Mình cứ tưởng đâu là xa xôi, phải không? Tâm đang bình thường an ổn bị cái gió sân nó cháy nó thổi cái thì sao thì ra thì trôi vào trong cái chỗ nguy hại chết chóc liền, không dừng được thì chỗ đó mà không dừng được thì sao, rất là nguy hiểm, phải không? À, chém giết nhau liền. À, thì vậy không phải là vào Quỷ La Sát à, vào chỗ Quỷ La Sát nha, không? Cho nên ở đây ngài không có giải thích theo cái thông thường mà ngài chỉ thẳng vậy thôi. À, vậy thì mà như vậy thì nếu mà ngay đó mà niệm Quan Âm thì sao? Ngay khi đó niệm Quan Âm tức là mình một lòng nhất tâm mà niệm Quan Âm tức là dừng cái tưởng, bật những cái niệm lăng xăng đó thì qua khỏi nạn quỷ liền chứ có gì đâu. Nghe là thì đâu còn sân hận gì nữa. À, cho nên như vậy thì mới thấy rõ về cái nước Quỷ La Sát đó ở khắp nơi trước mắt mình đây, bất giác cái thì gặp liền à, ngay khi bất giác thì thấy nước Quỷ La Sát ngay trước mặt à, khỏi phải chạy đâu cha hết à, vậy cho nên hiểu được cái ý đó thì mới thấy được bây giờ đây là phá cái tưởng mà rồi niệm Quan Âm á thì những cái dao gậy đó à, cũng đều bị gãy hết, không? Rồi những cái quỷ dạ xoa la sát á mà muốn nhìn mình đó, nhưng niệm Quan Âm đó thì nó cũng còn hết còn cái dụng mắt dữ nhìn nữa, tức là nhìn mình cái thành ra giống như là bà con bạn bè hết còn cái dữ dằn nữa. À, dao gậy bây giờ quý vị lấy dao mà niệm Quan Âm đâu cái chặt thì coi nó gãy không thành ra nếu mà học theo chữ nghĩa thì bị lầm theo chữ nghĩa, không? Tức là dao gậy đây tức là những cái niệm mà đấu tranh nữa đó, không? Nếu mà niệm Quan Âm á nhất tâm á thì tất nhiên là những cái niệm mà đấu tranh rồi đó thì nó đâu còn đến được đó chỗ đó nữa, đâu được đến cái chỗ mà nhất tâm đó được nữa, phải không? Còn quỷ dữ đó là những cái niệm ác, không? Những niệm ác, nhưng mà bây giờ niệm mà đến nhất tâm rồi thì những niệm ác đó đâu còn, không? Cho nên nó điều chuyển hết à, là như vậy. À, rồi gông à, gông cùm xiềng xích, không? trong cùng thiền thiết, tức là những cái niệm mà nó trói buộc dính mắc chỗ này chỗ kia, thấy không? Thì niệm nhất tâm rồi thì nó cũng cởi mở hết, phải không? Nào. Rồi những kẻ mà quán tạc, phải không? À, quán tạc à, thì à, mà trong khi mà đi buông trong những cái đường hiểm trở, thì niệm Quan Âm đó thì cũng qua được, phải không? Đường hiểm là đường hiểm gì? Đường hiểm tức là gọi là đường hiểm sanh tử đó, nhiều lo sợ, không? Còn những quán tạc là những cái niệm thù hận nữa đó, không? Thì những cái này mà mình niệm Quan Âm mà đến nhất tâm bậc tưởng rồi thì sao? Thì cũng qua hết. À, cho nên hãy theo tiếng mà khởi tưởng á, là đi vào khổ nạn, đi vào lo sợ, phải không? Còn mà quên tiếng, à, lìa tưởng, lìa danh đó, để mà sống trở về với cái tự tánh đó, thì sẽ thoát được những cái đó. À. Rồi kế là nếu mà có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền đặng ly dục. Nếu mà người nhiều giận hờn thì thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, liền đặng lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, liền đặng lìa ngu si. À, vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có những sức quay thần lớn, nhiều lợi ích như thế. À, cho nên à, chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường à, Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, liền sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. À, vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần như thế. À, nếu có chúng sanh cung kính lễ lại à, Bồ Tát Quán Thế Âm, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao, công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? À, vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhận đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. À, vô tận ý thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ở đây là thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi lìa cả tham sân si. Tất nhiên là có nhiều tham dục, tức là dâm dục đó, niệm thì cũng được lìa dục. Nhiều giận hờn, niệm Quán Âm cũng được lìa lòng giận. Nhiều ngu si, niệm Quán Âm cũng lìa được ngu si. À, thì đây thì rất là rõ ràng, phải không? Mình theo tưởng mình quên mất cái tự tánh mình á thì sao? Thì sanh tham sân si liền, phải không? Tức là mình theo cái tưởng nè thì quên mất cái tự tánh của mình, thì theo đó mà sanh tham sân si chứ gì? Quên tánh là si, phải không? Quên mất tự tánh là si, rồi theo cái tưởng đó mà sanh tình là sanh tham. À, rồi tham mà không được thì sao? Thì sanh. Rõ ràng, phải không? À, còn bây giờ đây mình dừng tưởng để mà trở về tự tánh thì lìa tham sân si, đó là nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên một lòng mà tưởng nhớ Quan Âm đó là bật các cái niệm tưởng đó, nhớ trở về tự tánh thì đó là lìa tham sân si. Cho nên đây gọi là cái sức quay thần của Bồ Tát Quan Âm, sức quay thần là cái sức đó. Rồi ở chỗ này nghĩa là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, được con gái, tức là mình nhất tâm mà trở về nơi tự tánh thì cái kết quả, thấy không, nó sẽ được như ý, cầu được tức là liền như ý, thấy không? À, nghĩa là những cái công đức trí tuệ đó nó theo đó mà thanh tịnh nếu mình được nhất tâm, thấy không? Chứ còn ở đây mà cái niệm mà Quan Âm mà để cầu con trai con gái là cầu không được á thì sao? Xin phải hiểu được ý đó. Như vậy thì niệm Quan Âm lìa được tham sân si, thấy không? Rồi sẽ được những kết quả nó như ý. À, cái chỗ này á, thí dụ có một lần, thấy không? Ngài Huệ Nam đó, cứ mỗi lần mà khi mà ngài đến ngài tham vấn ngài Từ Minh đó, mỗi lần đến tham vấn thì đều bị mắng, bị chửi hết rồi. thì ngài buồn ngài tủi, ngài hôm đó ngài thấy nghĩa là ngài hổ thẹn, nghĩa là giữa chúng hai bên vậy mà bị mắng chửi, cho nên ngài nhìn những người xung quanh đó, ngài mới nói rằng bây giờ chính vì chưa hiểu cho nên mới cầu giải quyết cái nghi ngờ, còn mắng chửi đâu phải là cái pháp từ bi thí pháp. Nghĩa là mắng chửi đâu phải là cái quy củ của từ bi thí pháp. Người mà gọi là thầy á thì phải từ bi chứ, mà ta không hiểu để hỏi mà lại mắng chửi, thấy không? Thì ngài Từ Minh nghe đó, ngài liền cười, ngài bảo đó là mắng chửi sao? Thì ngay đó ngài thì Huệ Nam ngài liền tỉnh ngộ liền. Thì ngài mới thấy nghĩa là chính cái đó là cái khai thị. Bởi vì nếu mình nghe cái tiếng nghe là nghe chửi mắng thì mình cứ theo cái tiếng đó thôi, theo tiếng đó cho nên tưởng đó là mắng chửi, cho nên thành khổ, cho nên thành ra có sân có si trong đó. Còn khi mà ngài Từ Minh ngài cười, ngài bảo đó là mắng chửi sao đó, ngay đó ngài tỉnh lại liền. Tỉnh lại liền thì lìa tưởng thì ngay đó là tỉnh ngộ liền. Khi mà ngộ trở lại thì sao? Ngay đó liền giải thoát, phải không? Thì hết có những cái niệm mà buồn là khổ là sân hết. Vì vậy cho nên niệm Quan Âm đó là phải hiểu được cái ý đó, không? Rồi thọ trì cái danh hiệu của 62 ức hằng sa Bồ Tát, không? Thì dùng cả gọi là tứ sự cúng dường nữa, không? Mà rồi cũng chỉ bằng người mà gọi là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhẫn đến một thời lễ lại cúng dường thì phước hai bên nó bằng nhau. Thì quý vị tin nổi không? Ở kia là thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng sa Bồ Tát mà không phải thọ trì xong mà còn cúng dường nữa, không? Mà bây giờ đây á thì nghĩa là chỉ thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Quán Âm thôi, cho đến một thời lễ lại mà hai bên công đức nó cũng bằng nhau. Thì sao quý vị thấy bằng nổi? Bởi vì đây á là để mà dứt trừ những cái niệm tưởng đó, theo danh để mình khởi tưởng á, hướng ra bên ngoài á, để mà mình tu hành á thì sẽ tốn cái công phu rất là nhiều. Niệm mà danh hiệu của 62 ức Bồ Tát tất nhiên là sao? Tức là theo cái danh bên ngoài, theo hướng ra bên ngoài để mà tu, mà hướng ra bên ngoài tu á thì mất công phu rất là nhiều. Còn mình niệm Bồ Tát Quan Âm tức là sao? Xôi trở về tự tánh, quên danh quên tướng thì sao? Thì sẽ ít tốn công phu mà được lợi ích lớn, thấy không? Cho nên ở trong đây là muốn ngầm cái ý mình trở về tự tánh thì mình quên cái niệm là một là nhiều là sai biệt. Mình còn thấy nghĩa là niệm nhiều danh tự của Bồ Tát thì đó mới là có phước nhiều, còn đây niệm có Bồ Tát không thì ít, thì đó là sao? Còn cái niệm một nhiều sai biệt, mà còn cái niệm đó thì sao? Thì còn thấy có sai biệt. Còn đây là mình trở về tự tánh, quên những cái niệm sai biệt đó thì mình sẽ nghĩa là quên tưởng trở về tánh, mà kia mà trở về tự tánh, rõ được tự tánh rồi thì bao nhiêu Bồ Tát cũng là trở về chỗ đó thôi. Cho nên quên được cái niệm mà hướng về bên ngoài đó, quên cái niệm sai biệt đó thì công đức nó ngang nhau là như vậy đó. Nghĩa là mình không còn thấy có cái niệm sai biệt. Chứ còn bây giờ mình thì thường thường đó là thấy là niệm mà nhiều Bồ Tát như nào thì công đức nhiều nấy, phước nhiều nấy, còn niệm ít thì phước ít. Thì vậy đó, có niệm nhiều ít mà niệm còn thấy có nhiều có ít đó thì tức là sao? Đó là có phước, cũng là cái phước trong cái phước nghĩa là sanh diệt, cái phước hữu lậu. Còn đây là trở về tự tánh, đó là cái phước vô lậu. Và hiểu được ý đó, qua cái đoạn đó rồi, bây giờ tới với cái đoạn gọi là 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm.